Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta lại tiếp tục học về sách Nhã Ca, và hôm nay thì chúng ta vẫn ở trong cái đề tài lớn, đó là tình yêu không chấp nhận, mà tiểu đề của chúng ta là hương vị của tình yêu. Và chúng ta sẽ cùng nhau học Nhã Ca đoạn 7 từ câu 1 đến câu 9. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Nhã Ca đoạn 7 từ câu 1 đến câu 9. Hỡi con gái của nhà quý tộc, chân em mang giày, xinh đẹp biết bao. Vòng đùi em như những vật trang trí, công việc của đôi tay người thợ khéo. Rốn em là cái ly tròn, không thiếu rượu pha. Bụng em là đống lúa mì, có hoa huệ sắp vòng quanh. Đôi gò ngực em như hai con linh dương tơ, sinh đôi. Cổ em như ngọn tháp ngà, đôi mắt em khác nào các hồ nước tại Hết-bôn. Ở bên cổng Bác Rabim, mũi em như ngọn tháp Liban, nhìn về hướng Đa-mách. Đầu em ở trên em như núi Cạc-mên, và những lọn tóc của đầu em màu tím. Nhà vua bị trói buộc trong các lọn tóc. Hỡi tình yêu, em xinh đẹp và đáng yêu biết bao giữa những sự thỏa lòng. Dáng em cao giống như cây chà là, và bờ ngực em như chùm trái của nó. Ta nói, ta sẽ trèo lên cây chà là, ta sẽ nắm lấy cuống các trái của nó. Bờ ngực em như những chùm nho, và mùi thơm của mũi em như những trái táo. Hỡi người yêu của ta, vòm miệng em như rượu ngon, mềm mại chảy thẳng xuống môi của những người đang ngủ, khiến họ phải chép miệng. Kính thưa Hội Thánh, tình yêu nam nữ liên quan một cách rất là chặt chẽ đến tình dục và cái việc lưu truyền dòng giống của loài người. Vì tình yêu nam nữ dẫn đến sự người nam và người nữ kết hiệp làm vợ chồng và thân xác của họ trở nên một. Tình yêu nam nữ chính là một cái ân tứ tuyệt vời từ Thiên Chúa mà Ngài chỉ riêng ban cho loài người của chúng ta. Các thiên sứ có tình yêu nhưng mà không có tình dục vì họ không được ban cho chức năng sinh sản lưu truyền dòng giống. Chúng ta có thể hiểu rằng mỗi một thiên sứ được Thiên Chúa dựng nên một cách cá biệt. Còn các loài sinh vật khác, chúng có chức năng sinh sản nhưng mà lại không có tình yêu vợ chồng. Ở trong muôn loài thọ tạo, chỉ loài người chúng ta là được Thiên Chúa ban cho cái đặc ân vui hưởng tình dục trong tình yêu vợ chồng. Ân tứ đó là cái sự minh họa về phước hạnh tuyệt vời khi chúng ta được kết hiệp làm một với Thiên Chúa trong ngày tiệc cưới của chiên con. Ngày nay khi chúng ta nghe nói rằng mình sẽ được kết hiệp với Thiên Chúa qua thân vị của Ngôi Lời, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta không thể nào hiểu được cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái sự khoái lạc mà chúng ta sẽ có được nó như thế nào. Chính vì thế mà Thiên Chúa đã dùng cái mối quan hệ tình dục trong tình yêu nam nữ vợ chồng để cho chúng ta phần nào cảm nhận được cái sự vui thỏa một cách rất là tuyệt vời, lạ lùng khi mà chúng ta được kết hiệp với Ngài. Và đó là một cái phước hạnh mà không phải thánh đồ nào cũng được vui hưởng. Tất cả những ai tin cậy Chúa, thờ phượng Chúa được gọi là thánh đồ của Ngài, tức là người học theo Ngài và được Ngài làm cho nên thánh. Nhưng mà không phải tất cả mọi người học theo Ngài, được Ngài làm cho nên thánh đều được hưởng cái hạnh phúc được kết hiệp làm một với Thiên Chúa, mà chỉ riêng những ai ở trong hội thánh của Đấng Christ mà thôi. Chúng ta luôn thỏa lòng trong Đấng Christ, nhưng mà chúng ta có ở lại trong sự yêu thương thánh khiết và công chính mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, để rồi chính Đấng Christ cũng được luôn thỏa lòng ở trong chúng ta. Qua bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học về cái sự chẳng những Salomon thỏa lòng về các phẩm chất của Sulamith, đặt cho nàng danh xưng người toàn hảo, mà ông còn vui hưởng tình dục trong đời sống vợ chồng giữa ông và Sulamith. Và chúng ta có thể hiểu Nhã Ca đoạn 7 câu 1 đến câu 9 là cái phân đoạn mô tả sự giao tình giữa Salomon và Sulamith sau khi ông đã bỏ qua sự yếu đuối nhất thời của Sulamith và ông cùng nàng từ vườn nho trở về cung điện. Qua đó chúng ta cũng học biết được một điều, Đấng Christ luôn bỏ qua những cái sự yếu đuối vấp phạm của chúng ta và Ngài luôn muốn có được cái sự thỏa lòng trong cái mối tương giao với chúng ta. Và tiếp theo dưới đây là cái sự mà chúng tôi phân câu Nhã ca đoạn 7 từ câu 1 đến câu 9 theo văn mạch để gom lại những câu có liên quan với nhau vào trong một ý. Câu thứ nhất là: Hỡi con gái của nhà quý tộc, chân em mang giày, xinh đẹp biết bao, vòng đùi em như những vật trang trí, công việc của đôi tay người thợ khéo. Rốn em là cái ly tròn, không thiếu rượu pha. Bụng em là đống lúa mì, có hoa huệ sắp vòng quanh. Đôi gò ngực em như hai con linh dương tơ, sinh đôi. Cổ em như ngọn tháp ngà. Đôi mắt em khác nào các ao nước tại Hết-bôn, ở bên cổng Bác Rabim. Mũi em như ngọn tháp Liban, nhìn về hướng Đa Mách. Đầu em ở trên em như núi Cạc Men, và những lọn tóc của đầu em màu tím. Nhà vua bị trói buộc trong các lọn tóc. Câu 2. Hỡi tình yêu, em xinh đẹp và đáng yêu biết bao giữa những sự thỏa lòng. Dáng em cao giống như cây chà là, và bờ ngực em như chùm trái của nó. Ta nói, ta sẽ trèo lên cây chà là, ta sẽ nắm lấy cuốn các trái của nó. Bờ ngực em như những chùm nho và mùi thơm của mũi em như những trái táo. Câu 3. Hỡi người yêu của ta, vòm miệng em như rượu ngon, mềm mại chảy thẳng xuống môi của những người đang ngủ, khiến họ phải chép miệng. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Câu 1 là lời của Salomon nói với Sulamith. Hỡi con gái của nhà quý tộc, chân em mang giày, xinh đẹp biết bao. Vòng đùi em như những vật trang trí, công việc của đôi tay người thợ khéo. Rốn em là cái ly tròn, không thiếu rượu pha. Bụng em là đống lúa mì, có hoa huệ sắp vòng quanh. Đôi gò ngực em như hai con linh dương tơ sinh đôi. Cổ em như ngọn tháp ngà. Đôi mắt em khác nào các hồ nước tại Hết-bôn, ở bên cổng Bác Rabim. Mũi em như ngọn tháp Liban, nhìn về hướng Đa Mách. Đầu em ở trên em như núi Cạc Mên, và những lọn tóc của đầu em màu tím. Nhà vua bị trói buộc trong các lọn tóc. Khi chúng ta đọc những câu này thì chúng ta có thể hiểu rằng có lẽ sau khi các hoàng hậu và phi tần van nài Sulamith trở về cung điện, thì Salomon đã dìu Sulamith lên ngồi trên chiến xa cùng với các nhà quý tộc rời vườn nho để về lại cung điện. Rồi có lẽ sau khi về đến cung điện thì một tiệc liên hoan đã được bày ra trong buổi chiều hôm ấy. Và rồi đêm hôm ấy là cái buổi giao tình giữa Salomon với Sulamith. Ở trong Nhã ca đoạn 4 câu 1 đến câu 5, Salomon đã mô tả sắc đẹp của Sulamith từ đầu đến ngực. Còn giờ đây thì Salomon lại mô tả sắc đẹp của Sulamith từ chân lên đến đầu. Chúng ta có thể hiểu ở trong Nhã ca đoạn 4 câu 1 đến câu 5 thì Salomon đã nhìn vào khuôn mặt của Sulamith và ông chiêm ngưỡng sắc đẹp của nàng và ông bắt đầu mô tả sắc đẹp của nàng từ đầu đến ngực. Nhưng mà giờ đây, vì sao mà Salomon lại mô tả sắc đẹp của Sulamith từ chân lên đến đầu? Chúng ta có thể hiểu rằng có lẽ giây phút này đây thì Sulamith đang nằm trên giường và ánh mắt của Salomon đã nhìn vào đôi bàn chân của nàng vẫn còn mang đôi xăng đan. Rồi ông từ từ lướt lên trên phía trên cho tới khi ông nhìn hết được cái thân thể của nàng. Và trong khi ngắm nhìn thân thể của người yêu, của vợ mình, thì Salomon đã nói lên những cái lời ca ngợi sắc đẹp của vợ. Trước hết thì Salomon gọi Sulamith là con gái của nhà quý tộc. Điều này cho thấy có lẽ Sulamith xuất thân từ một gia đình của một trưởng lão trong dân Israel. Chúng ta biết dân Israel có 70 trưởng lão. Hoặc là xuất thân từ trong gia đình của một vị quan ở trong triều đình. Hoặc là xuất thân từ gia đình của một vị tướng lãnh trong quân đội. Hoặc ít ra cũng là trong một gia đình thuộc hoàng tộc, tức là bà con của vua. Dù Sulamith sống ở ngoài thành Jerusalem là một thôn nữ vì sống ở vùng quê, phụ các anh làm việc chăm sóc các vườn nho của vua, nhưng nàng thuộc dòng quý tộc trong Israel. Chữ giày không có nghĩa là loại giày bao phủ kín bàn chân như chúng ta thường thấy ngày nay, mà là một loại dép có dây quàng phía sau gót chân, còn gọi là sandal. Những qua da của sandal làm tôn cái nét đẹp của bàn chân Sulamit. Chữ vòng đùi chỉ về đường cong thon thả của cặp đùi. Salomon nhìn thấy cặp đùi của Sulamit thon thả, xinh đẹp như được một bàn tay thợ khéo, là những thợ chuyên chạm khắc các vật trang trí, như là cột nhà, chân bàn, chân đèn, đã chạm trổ mà làm ra cái đôi chân đẹp của Sulamit. Rốn của Sulamit tròn và sâu khiến cho Salomon hình dung ra đó là chiếc ly dùng để uống rượu, luôn chứa đầy rượu. Sự thu hút của nó như là một thứ rượu pha mà mỗi khi Salomon nhìn thì lại thấy mình ngất ngây như là đang được uống rượu pha, từ đó tuôn tràn. Và cái chữ rượu pha ở trong nguyên ngữ Hebrew cho biết đó là một loại rượu được pha với tuyết hoặc là với nước hoặc là với các loại hương liệu. Bụng của Sulamit thì được Salomon ví như đống lúa mì, là so sánh về màu sắc của nguyên liệu chính làm ra các thứ bánh. Bông lúa mì khi chín thì có màu vàng trắng, tươi sáng, được dân Trung Đông dùng để so sánh với màu da đẹp, khỏe mạnh. Mệnh đề có hoa huệ sắp vòng quanh là có ý nói vào cái ngày lễ hội mùa gặt, dân Israel vẫn có cái thói quen sắp các hoa huệ của đồng cỏ chung quanh đống lúa mì để trang trí. Và như vậy, cái màu đỏ của hoa huệ làm nổi bật cái màu vàng trắng, tươi sáng của đống lúa mì. Rất có thể Sulamit đang nằm trên giường với khăn trải giường có màu đỏ của hoa huệ, làm nổi bật màu da của nàng. Chúng ta còn nhớ, ở trong đêm tân hôn, Salomon đã mô tả sắc đẹp của Sulamit như là địa đàn với các loại cây thơm ngát và trái quý. Đó là trong Nhã Ca, đoạn 4 từ câu 12 đến câu 15. Giờ đây, Salomon mô tả sắc đẹp của Sulamit như là một yến tiệc với bánh làm từ lúa mì và rượu pha. Thân thể của Sulamit như là thức ăn và thức uống làm thỏa mãn sự khát khao tình dục của Salomon. Đôi gò ngực em như hai con linh dương tơ sinh đôi cũng cùng là một câu mà Salomon đã dùng để ca ngợi Sulamit ở trong Nhã Ca đoạn 4 câu 5. Có nghĩa đôi gò ngực đầy đặn, căng tràn sức sống của Sulamit được Salomon ví như là cặp linh dương tơ sinh đôi, khỏe mạnh, mập mạp. Cổ em như ngọn tháp ngà cũng là một cái câu khen đã được Salomon nói đến ở trong Nhã Ca đoạn 4 câu 4. Cổ của Sulamit thon, cao đã từng khiến cho Salomon liên tưởng đến cái tháp chứa binh khí do vua David cho xây cất. Nay Salomon ví sánh sắc đẹp ấy như là một tháp ngà. Tháp ngà là cái tháp làm bằng ngà, có thể là một cái ngà voi được chạm trổ thành hình của một cái tháp, và thường được dùng làm biểu tượng cho cái môi trường sống và làm việc của những người cao sang, quyền quý, cách biệt với giới bình dân, nhất là những người có học thức. Hàm ý lời so sánh của Salomon là cổ của Sulamit đẹp một nét đẹp cao sang, quyền quý, khác với nét đẹp bình dân. Đôi mắt em khác nào các hồ nước tại Hết-bôn ở bên cổng Bát Rabim. Có nghĩa là Salomon so sánh đôi mắt của Sulamit với các hồ nước ở tại Hết-bôn mà ông đã từng có dịp tham quan. Hết-bôn là tên của một thành nằm về phía đông sông Giô-đanh thuộc vương quốc Giô-đanh. Thành Hết-bôn đối diện với thành Jerusalem ở phía tây của sông Giô-đanh. Thành Hết-bôn vốn là kinh đô của dân Amorit đã bị dân Israel chiếm lấy trên đường tiến quân vào đất hứa, như đã chép trong Dân Số Ký đoạn 21 câu 25. Và sau đó thì được Môi-se chia cho chi phái Ruben, như đã chép trong Giô-suê đoạn 13 câu 15 đến câu 17. Vào thời của Salomon, tại Hết-bôn có các hồ chứa nước lớn từ những con suối ra từ núi Nebo. Núi Nebo là ngọn núi mà Môi-se đã leo lên đó để nhìn vào đất hứa, như đã chép trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 34 câu 1. Ngày nay thì Hết-bôn đã trở nên hoang tàn, chỉ còn là một di tích lịch sử. Các nhà khảo cổ đã khai quật được di tích của một hồ chứa nước lớn của Hết-bôn. Còn Bát Rabim là tên của một trong các cổng thành của Hết-bôn. Và chúng ta không biết gì về cổng này vì Thánh Kinh không nói gì thêm, và các nhà khảo cổ thì chưa khai quật được cổng này. Salomon ví đôi mắt của Sulamit như các hồ nước tại Hết-bôn để nói lên cái sự trong sáng, bình an, thanh thản tỏa ra từ bản ngã của Sulamit. Mũi em như ngọn tháp Liban nhìn về hướng Đa-mách. Ngọn tháp tại Liban là tháp canh ở trên núi Liban, nhìn về hướng Đa-mách để canh chừng sự tấn công của quân đội Syria vào lãnh thổ của Liban thời bấy giờ. Thời bấy giờ Liban thuộc về vương quốc Tyre. Có lẽ khi Salomon ký hòa ước với vua Hiram của vương quốc Tyre, thì ông từng có cơ hội tham quan rừng hương nam trên núi Liban và đã được nhìn thấy những tháp canh được vua Hiram cho xây dựng trên núi. Chúng ta có thể tham khảo các vua nhất đoạn 5 câu 12. Nhờ đó mà Salomon có sự hiểu biết một cách sâu nhiệm về loại cây hương nam, như đã chép trong các vua nhất đoạn 4 câu 33. Salomon so sánh sóng mũi cao của Sulamit như là một ngọn tháp canh trên núi. Đầu em ở trên em như núi Cạc-mên. Tên Cạc-mên có nghĩa là vườn nho của Thiên Chúa, là tên của một dãy núi. Núi Cạc-mên nằm về phía bắc, trải dài từ bờ địa Trung Hải cho đến phía đông nam của lãnh thổ Israel. Thành phố lớn thứ ba hiện nay của Israel là Haifa, nằm ở trên triền phía bắc của núi Cạc-mên. Núi có đỉnh cao nhất là 525,4 m. Bề dài của núi là khoảng 39 km, còn bề ngang thì khoảng từ 6,5 km cho đến 8 km. Núi Cạc-mên hùng vĩ và phì nhiêu được ví như là biểu tượng của vương quyền và được nhắc đến trong Esai đoạn 35 câu 2, Jeremy đoạn 46 câu 18. Salomon so sánh đầu của Sulamit đẹp một cách vương giả như dãy núi Cạc-mên làm đẹp vùng lãnh thổ cực bắc của Israel. Những lọn tóc của đầu em màu tím. Salomon từng so sánh tóc của Sulamit như là màu lông đen của bầy dê trên núi Galaad mà chúng ta đã học qua trong Nhã ca đoạn 4 câu 1 và đoạn 6 câu 5. Tại đây thì Salomon lại ví những lọn tóc của Sulamit có màu tím. Có thể Sulamit đã dùng một loại thuốc nhuộm tóc màu tím là cái màu dành cho vua chúa thuộc vùng Trung Đông thời bấy giờ, như đã chép trong các quan sát đoạn 8 câu 26. Có thể Sulamit không nhuộm tóc màu tím, nhưng mà Salomon đã ví những lọn tóc của Sulamit cao sang, quý phái, xứng đáng với địa vị hoàng hậu của nàng. Nhà vua bị trói buộc trong các lọn tóc. Danh từ vua trong câu này không có mạo tự chỉ định đứng đầu, nên có thể chỉ về bất cứ một vị vua nào. Ý của Salomon là những lọn tóc xinh đẹp, cao sang, quý phái của Sulamit có thể trói buộc tình cảm của một nhà vua. Ánh mắt, cổ và những lọn tóc của Sulamit đã chiếm lấy lòng của Salomon, một vị vua khôn sáng nhất trong mọi thời đại. Có một có thể được diễn ý như sau. Lời của Salomon ca ngợi Sulamit. Hỡi cô thiếu nữ xinh tươi thuộc dòng quý tộc. Em sang đẹp vô cùng, đôi xăng đan làm tôn cao nét đẹp của đôi bàn chân em. Vòng đùi em thon thả xinh đẹp như được một tay thợ khéo chuyên chạm khắc các vật trang trí làm ra. Rốn em tròn và sâu, khác nào chiếc ly dùng để uống rượu, khiến cho anh nhìn thấy mà ngất ngây, như thể rượu pha từ đó cứ tuôn tràn. Bụng em tươi sáng, nổi bật trên nệm gấm, như màu vàng trắng tươi sáng của đống lúa mì nổi bật giữa màu đỏ thắm của hoa huệ sắp vòng quanh nó trong ngày lễ hội. Đôi gò ngực em căng tròn sức sống như hai con linh dương tơ sinh đôi. Cổ em đẹp cao quý như ngọn tháp ngà. Đôi mắt em khác nào các ao nước tại Hết-bôn ở bên cổng Bát Rabim, tỏa ra sự trong sáng, bình an, thanh thản từ nơi sâu kín của linh hồn em. Mũi em cao và thẳng như ngọn tháp canh trên núi Liban nhìn về hướng Đa-mách. Đầu em đẹp một cách vương giả, làm tôn sắc đẹp toàn thân thể của em, như dãy núi Cạc-mên làm đẹp cho đất nước Israel. Những lọn tóc của em cao sang, quý phái, làm vấn vương trái tim của một nhà vua. Bài học thuộc linh dành cho chúng ta đó là hội thánh thuộc dòng quý tộc về địa vị, vì mỗi người trong hội thánh là con trai và con gái của Thiên Chúa toàn năng, như đã chép trong Côrintô nhì đoạn 6 câu 18, được sinh ra bởi Đức Chúa Trời, như đã chép trong Văn Nhất đoạn 3 câu 9 đoạn 4 câu 7, đoạn 5 câu 1, câu 4 và câu 18. Hội thánh thuộc dòng quý tộc về chức vụ, vì mỗi người trong hội thánh là vua và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời, như đã chép trong Khải Huyền đoạn 1 câu 6. Hội thánh thuộc dòng quý tộc về bản thể, vì trong mỗi người có thịt và máu của Đấng Christ, vua của các vua và chúa của các chúa, trở nên một thịt với Ngài, như đã chép trong Giăng đoạn 6 từ câu 54 đến câu 56. Vì thế, mỗi người trong chúng ta hãy sống sao cho xứng đáng với cái giá trị quý tộc mà Đấng Christ đã mang lại cho chúng ta bởi sự chết chuộc tội của Ngài. Chúng ta hãy sống sao cho hội thánh luôn là người vợ hứa, xinh đẹp, chung thủy của Đấng Christ, cho đến cái ngày mà Đấng Christ sẽ đến để đem chúng ta vào trong thiên đàng, tiến hành lễ cưới của chiên con, để chúng ta được hiệp một với Ngài một cách mầu nhiệm cho đến đời đời. Câu thứ nhì, hỡi tình yêu, em xinh đẹp và đáng yêu biết bao giữa những sự thỏa lòng. Dáng em cao giống như cây chà là và bờ ngực em như chùm trái của nó. Ta nói, ta sẽ trèo lên cây chà là, ta sẽ nắm lấy cuống các trái của nó. Bờ ngực em như những chùm nho và mùi thơm của mũi em như những trái táo. Salomon gọi Sulamit là tình yêu. Tình yêu là một khái niệm trừu tượng, nhưng đối với Salomon, tình yêu đã thể hiện thành xác thịt. Tình yêu chính là Sulamit, Sulamit chính là tình yêu. Giữa những cái sự thỏa lòng về thuộc thể và tình cảm mà Salomon từng kinh nghiệm, thì Sulamit là sự thỏa lòng lớn nhất đối với ông, nàng xinh đẹp và đáng yêu nhất trong mọi sự đẹp và đáng yêu mà Salomon từng kinh nghiệm, và ông vui thỏa trong nàng. Dáng em cao giống như cây chà là. Salomon diễn tả thân hình cao đẹp, thon thả của Sulamit. Bờ ngực em như chùm trái của nó. Bờ ngực xinh xinh của Sulamit cân đối với thân thể của nàng và nổi bật trên thân thể của nàng, gợi sự thu hút Salomon. Ta sẽ trèo lên cây chà là, ta sẽ nắm lấy cuống các trái của nó. Là cái câu hát mà Salomon hàm ý rằng ông sẽ ôm ấp cái thân thể của Sulamit và vuốt ve bờ ngực của nàng. Bờ ngực em như những chùm nho là nói đến cái sự kiện Salomon thưởng thức hương vị bờ ngực của Sulamit và ví cái sự thơm tho, mềm mại và ngọt ngào của nó như cái sự thơm tho, mềm mại và ngọt ngào của những chùm nho trên môi miệng của ông. Mùi thơm của mũi em như những trái táo. Salomon bắt đầu hôn lên khuôn mặt của Sulamit, tìm đến đôi môi của nàng, và ông ngửi thấy mùi thơm của hơi thở ra từ mũi của Sulamit như mùi thơm của những quả táo chín. Câu 2 có thể được diễn ý như sau. Hỡi người vô cùng yêu dấu của anh, em chính là hiện thân của tình yêu. Trong những sự xinh đẹp đáng yêu làm cho anh thỏa lòng, thì em xinh đẹp nhất và đáng yêu nhất. Dáng em cao và thanh thoát như cây chà là. Bờ ngực em xinh xinh như chùm trái của nó. Anh sẽ ôm lấy em, vuốt ve bờ ngực em và để cho môi miệng anh được thưởng thức hương vị của nó. Bờ ngực em mềm mại và thơm ngọt như những chùm nho, hơi thở tỏa ra từ nơi mũi của em như mùi thơm của những trái táo. Bài học thuộc linh. Đức Chúa Trời là tình yêu, như chúng ta đã học biết trong Giăng Nhất đoạn 4 câu 8 và câu 16. Hội thánh là tập thể những con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Vì thế, hội thánh phản ánh tình yêu của Đức Chúa Trời ở giữa thế gian. Hội thánh trở thành hiện thân tình yêu của Đức Chúa Trời trong thế gian, như chính Đấng Christ đã là hiện thân tình yêu của Đức Chúa Trời trong thế gian. Người thế gian không có tình yêu của Đức Chúa Trời sẽ nhận biết tình yêu của Ngài qua hội thánh. Tình yêu là quan hệ hai chiều. Đức Chúa Trời là tình yêu và Ngài yêu chúng ta. Chúng ta cũng hãy đáp ứng tình yêu của Đức Chúa Trời bằng cách chúng ta yêu Ngài trên tất cả mọi sự để Ngài được đẹp lòng về chúng ta. Câu 3. Hỡi người yêu của ta, và miệng em như rượu ngon, mềm mại chảy thẳng xuống môi của những người đang ngủ, khiến họ phải chép miệng. Sau những lời ca ngợi sắc đẹp của Sulamit, thì Salomon bắt đầu động tác giao tình với nàng bằng nụ hôn nồng nàn say đắm. Ông ôm lấy thân thể của nàng, vuốt ve bờ ngực của nàng, ông hôn nàng. Ông nếm và thưởng thức hương vị từ vòng miệng của Sulamit. Chúng ta đã học biết danh từ vào miệng bao gồm tất cả các bộ phận trong miệng, răng, lợi, lưỡi, bên trong môi, bên trong má, vào miệng, nước bọt, là những bộ phận giúp cho sự cảm nhận và thưởng thức khi chúng ta ăn, uống, nếm và hôn. Vì thế, qua lời mô tả của Salomon, chúng ta có thể hiểu rằng ông hôn Sulamit và môi cùng lưỡi của ông nếm sự ngọt ngào từ bên trong miệng của nàng. Salomon ví hương vị của vòng miệng Sulamit thơm ngọt khiến ông ngây ngất như được nếm một loại rượu ngon. Loại rượu ngon ấy tuyệt vời đến nỗi khi rót nhẹ vào miệng những người đang ngủ, họ sẽ chép miệng thưởng thức. Câu 3 có thể được diễn ý như sau. Hỡi người vô cùng yêu dấu của anh, vào miệng em thơm ngọt khiến anh ngây ngất như được nếm một loại rượu ngon. Một loại rượu ngon tuyệt vời đến nỗi khi rót nhẹ vào miệng những người đang ngủ, họ sẽ chép miệng thưởng thức. Bài học thuộc linh. Hương vị tình yêu của loài người đối với nhau trong quan hệ tình dục giữa vợ chồng khiến cho chúng ta vui thỏa một cách tuyệt vời trong thuộc thể như thế nào, thì hương vị tình yêu giữa Thiên Chúa và chúng ta trong mối tương giao mật thiết sẽ khiến cho chúng ta vui thỏa tuyệt vời càng hơn trong thuộc linh. Và tới đây thì chúng ta đã kết thúc sự tìm hiểu về ý nghĩa của Nha Ca đoạn 7 từ câu 1 đến câu 9. Và chúng tôi xin tổng hợp những lời chúng tôi đã diễn ý về Nhã Ca đoạn 7 từ câu 1 đến câu 9 như sau. Hỡi cô thiếu nữ xinh tươi thuộc dòng quý tộc, em sang đẹp vô cùng, đôi xăng đan làm tôn cao nét đẹp của đôi bàn chân em. Vòng đùi em thon thả, xinh đẹp như được một tay thợ khéo chuyên chạm khắc các vật trang trí làm ra. Rốn em tròn và sâu, khác nào chiếc ly dùng để uống rượu, khiến cho anh nhìn thấy mà ngất ngây. Như thể rượu pha từ đó cứ tuôn tràn. Bụng em tươi sáng, nổi bật trên nệm gấm, như màu vàng trắng tươi sáng của đống lúa mì, nổi bật giữa màu đỏ thắm của hoa huệ sắp vòng quanh nó trong ngày lễ hội. Đôi gò ngực em căng tràn sức sống như hai con linh dương tơ sinh đôi. Cổ em đẹp cao quý như ngọn tháp ngà. Đôi mắt em khác nào các ao nước tại Hết-bôn ở bên cổng Bát Ra-bim, tỏa ra sự trong sáng, bình an, thanh thản từ nơi sâu kín của linh hồn em. Mũi em cao và thẳng như ngọn tháp canh trên núi Liban, nhìn về hướng Đa-mách. Đầu em đẹp một cách vương giả, làm tôn sắc đẹp toàn thân thể của em, như dãy núi Cạc-mên làm đẹp cho đất nước Israel. Những lọn tóc của em cao sang, quý phái, làm vấn vương trái tim của một nhà vua. Hỡi người vô cùng yêu dấu của anh, em chính là hiện thân của tình yêu. Trong những sự xinh đẹp đáng yêu làm cho anh thỏa lòng, thì em xinh đẹp nhất và đáng yêu nhất. Dáng em cao và thanh thoát như cây chà là. Bờ ngực em xinh xinh như chùm trái của nó. Anh sẽ ôm lấy em, vuốt ve bờ ngực em và để cho môi miệng anh được thưởng thức hương vị của nó. Bờ ngực em mềm mại và thơm ngọt như những chùm nho. Hơi thở tỏa ra từ nơi mũi của em như mùi thơm của những trái táo. Hỡi người vô cùng yêu dấu của anh, vòm miệng em thơm ngọt khiến anh ngây ngất như được nếm một loại rượu ngon. Một loại rượu ngon tuyệt vời đến nỗi khi rót nhẹ vào miệng những người đang ngủ, họ sẽ chép miệng thưởng thức. Và kính thưa Hội Thánh, giờ đây thì kính mời Hội Thánh cùng với chúng tôi, tức là Mỹ Linh và tôi, chúng ta hiệp ý dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Hãy tìm về với Chúa. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. hồn linh đơn côi. Mà tôi đâu thấy đường nào đưa tôi đến niềm an vui trong chốn nhân gian. Nhiều khi cay đắng đời lên men cõi lòng, làm tôi say ngất trong niềm đau không tên. Đời bao gian dối ngập tràn muôn cơn sóng, tôi chôn tôi trong đáy sai lầm. Chúa nhân ai ngài tìm đến cứu, thứ tha bao tội tình hồ nhờ. Chúa vui gánh thập hình chết thay, ngài vì tôi gánh hết. Tìm về với Chúa, Chúa yêu ta, ngài cứu ta. Chúa tha thiết gọi mời hãy đến, ngài là Chúa bình an. Đời ngày bên Chúa, ngài yêu ta thắm nồng. Ngài mang an nghỉ cho hồn linh đơn côi. Thôi tâm tôi hành trình luôn tươi sáng, lòng tươi vui trong Chúa Giêsu. Quỳ dâng lên Chúa lời ca nơi đây lòng, tình yêu Thiên Chúa muôn đời tôi không quên. Đời tôi trong Chúa ngập tràn bao ơn phước, từ nay trong tôi hết đau buồn. Đường lối của nó, kẻ không công chính hãy từ bỏ những ý tưởng của nó. Nó hãy trở lại với đấng tự hữu hằng hữu, thì ngài sẽ thương xót nó. Nó hãy trở lại với Thiên Chúa của chúng ta, vì ngài tha thứ cách dư dật.
Không quên đời tôi.
ngồi trong Chúa ngập tràn bao ơn phước. Từ nay trong tôi hết đau buồn. Từ nay trong tôi hết đau buồn. Từ nay trong tôi hết đau buồn. Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.